Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Good morning. It is my solemn duty to inform you that Her Majesty Queen Elizabeth II has passed away.
Xin chào buổi sáng. Tôi có nhiệm vụ trọng đại phải thông báo với quý vị rằng Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã băng hà vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 tại Balmoral, Vương quốc Anh.
Đó là lời thông báo của Tổng toàn quyền Úc David Hurley sáng nay, đánh dấu sự kết thúc của triều đại Elizabeth. Thưa anh Lưu Dân, tin nữ hoàng băng hà đến với người Úc sáng nay khi họ vừa mới thức giấc. Riêng anh thì cảm xúc của anh khi nghe tin nữ hoàng băng hà là gì ạ?
Vâng, tôi thấy là định mệnh đã chọn công chúa Elizabeth Alexandra Mary làm nữ hoàng sau khi vua Edward đệ bát thoái vị và thân phụ của bà trở thành vua George đệ lục. Bà kế vị ngai vàng của phụ vương lúc mới có 26 tuổi thôi. Và trong 70 năm trị vì đó, bà đã trải qua 15 đời thủ tướng Anh, 14 đời tổng thống Mỹ và 7 triều đại giáo hoàng. Riêng cá nhân tôi thì đã sống ở Úc hơn nửa đời mình. Và trong đó, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là một phần quan trọng ở trong cái tiến trình tìm hiểu về cái lịch sử và văn hóa của đất nước. Từ ngày lập quốc đến nay là vẫn còn là một cái thành viên. Vì vậy, cái tin nữ hoàng Elizabeth băng hà đó, thì dù không phải là một cái sự kiện đột ngột vì mọi người đều biết cái ngày đó sẽ đến, nhưng mà nó cũng đã gây nên một cái cảm xúc khó tả đối với tôi. Như thế là mình vừa giả từ một cái biểu tượng quen thuộc và gắn bó trong nhiều năm. Tôi chưa từng hân hạnh được nhìn thấy mặt bà, dù bà đã nhiều lần đến Úc trong thời gian tôi sống ở nước này. Nhưng có thể nói là cũng như cố thủ tướng Robert Menzies, nó đã trở thành một cái kỷ niệm khó quên trong đời khi mà ông nói là I did but see her passing by and yet I will love her till I die. Tức là tôi đã nhìn thấy bà đi qua, tôi sẽ yêu bà cho đến ngày nhắm mắt. Đó cũng có thể là cái cảm xúc của tôi khi nghe cái tin này, thưa cô.
Dạ thưa anh, còn ngày hôm nay khi mà nước Úc nghe tin nữ hoàng băng hà, phản ứng của các chính trị gia Úc trước tin tức này đến nay ra sao rồi ạ?
Chúng ta cũng biết rằng là cái tin nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời nó cũng là một cái biến cố rất là trọng đại ở trong cái lịch sử cũng như là trong cái hoàn cảnh của nước Úc bây giờ. Thì Thủ tướng Anthony Albanese cũng đã bày tỏ cái sự kính trọng đối với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị khi ông nhớ về nữ hoàng quá cố với một cái câu nói của chính bà, tức là bà đã nói rằng là ta buồn là cái giá mà mình phải trả cho tình yêu. Thì đây là một cái mất mát mà mọi người Úc đều cảm thấy một cách sâu sắc, và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là người trị vì duy nhất mà hầu hết chúng ta biết đến, và cũng là một cái người một nữ hoàng duy nhất Anh duy nhất đến thăm Úc trong suốt 7 thập kỷ đầy biến động, và bà là cái hình ảnh hiếm hoi và kiên trì giữa những cái thay đổi nhanh chóng. Người ta cũng nghe ông lãnh tụ đối lập Peter Dutton cũng nói rằng là chưa từng bao giờ có một cái người tử tế hơn nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, và bà đã sống một cái cuộc đời phi thường, đã chạm đến cái tình cảm và nỗi buồn của mọi người khi đi đến cái trang cuối của cuộc đời mình. Thì trang cuối đó là đánh dấu một cái triều đại như là không có thứ gì ở trong lịch sử nữa. Và nữ hoàng là quốc trưởng, tức là cái người chủ quyền của nước Úc, cũng như là đối với nhiều quốc gia khác ở trong cái khối thịnh vượng chung là Commonwealth. Và cái vương quốc Anh nó trải rộng khắp các lục địa và đại dương trên thế giới. Và bà là vị vua cai trị với một cái trái tim và một cái trí tuệ cao cả mà chỉ có thể có được từ cái sự cưu mang và thu nhận của gần một thế kỷ cuộc đời và kinh nghiệm. Người đại diện của nữ hoàng ở Úc, tổng toàn quyền David Hurley cũng có những cái hồi tưởng lại những cái kỷ niệm của ông đối với nữ hoàng. Và ông cũng đã nói rằng là khi hồi tưởng lại những cái ký ức của mình đó, thì bà chính là cái nữ hoàng của suốt cuộc đời ông. Về tôi nghĩ ông nghĩ về cái phẩm giá, về lòng trắc ẩn, về sự cống hiến của và đạo đức làm việc của bà, và những cái cam kết đầy vị tha và kiên định của bà đối với những cái người mà bà phụng sự, đó là tất cả các chúng ta. Thì ông cũng thêm rằng là cái sự ra đi của nữ hoàng nó đánh động tất cả những người dân Úc và thế giới, và cả thế giới cũng đều cảm nhận được. Mặc dù là chúng ta thương tiếc nữ hoàng, nhưng mà chúng ta cũng tìm thấy cái niềm cảm hứng và sự cảm tạ về cái sự đóng góp vô song của nữ hoàng. Thì cuối cùng ông cũng cầu mong bà được yên nghỉ mãi mãi và cầu Chúa che chở cho quân vương.
À, dạ thưa anh, thì có thể nói là những cái lời cuối cùng thường mình trước giờ mình rất là quen thuộc với bốn chữ là God save the Queen, tức là cầu Chúa che chở cho nữ hoàng. Nhưng mà bốn cái từ cuối cùng là God save the King mà Tổng toàn quyền Úc phát biểu sáng nay, thì có thể nói là từ đây đến sắp tới thì tất cả mọi người dân trên thế giới có thể phải nghe cái lời bốn cái từ này thường xuyên hơn, thay thế cho những cái lời mà thế giới trước đây hằng quen thuộc. Thì có thể nói đó là báo trước cho một cái sự lên ngôi của một vị quân vương nối nhiệm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Tuy nhiên trước khi nói sang chuyện đó thì Lê Tâm xin anh tóm lược vai trò của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đối với nước Úc trong 70 năm trị vì là gì ạ?
Vâng, theo hiến pháp Úc thì nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là quốc trưởng của Úc. Bà đảm nhiệm vai trò này thông qua các khâm sứ và tổng khâm sứ, thì chúng ta thường được dịch là toàn quyền và tổng tường quyền đó, tức là governor và general governor. Đây là những cái chức sắc được triều đình bổ nhiệm theo đề nghị của chính phủ đương nhiệm. Tuy các cái chức vụ này chỉ phần lớn có tính cách biểu tượng và nghi lễ, nhưng mà nó mang cái ý nghĩa truyền thống, và trong một số trường hợp đó, thí dụ như là cái vụ bãi nhiệm thủ tướng Gough Whitlam năm 1975 đó, thì nó cũng đã tạo ra những cái sự thay đổi về mặt chính trị nữa. Nữ hoàng và trong một số các trường hợp là các nhân vật cao cấp trong hoàng gia đó, thường là những cái người chủ trì trong cái sự kiện lớn của đất nước, ví dụ như là cái việc chuẩn thuận các cái chức vụ cao cấp trong chính phủ, như là việc ban tước hiệu vương triều cho những cái người có công đóng góp cho cái sự phát triển và tiến bộ của các cái quốc gia thành viên, hoặc là nữ hoàng chủ tọa các hoặc là khánh thành các cái sự kiện và lễ hội lớn, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là mặc dù cái vai trò của Vương triều Anh đối với Úc như chúng ta đã nói có tính cách biểu tượng và nghi lễ, nhưng mà trong thực tế nó cũng có những cái ảnh hưởng trong cái sinh hoạt đời sống của người dân Úc nói chung, thưa cô.
Dạ, dạ riêng anh là xin anh có thể nhớ lại hoặc là có thể cho một vài cái ví dụ về những cái sự kiện cụ thể quan trọng nào của nước Úc mà nữ hoàng đã tham dự hoặc là thúc đẩy để sự kiện đó xảy ra không ạ?
Vâng, như chúng ta đã biết là Úc là một cái quốc gia thuộc Vương triều Anh mà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã thăm viếng nhiều lần nhất. Thì những cái chuyến du hành này có tác động sâu xa đến cái sinh hoạt chính trị của Úc. Thí dụ như năm 1986 đó, thì nữ hoàng đã ban hành cái đạo luật Úc gọi là Australia Act. Thì theo cái đạo luật này đó, nó thừa nhận cái việc mà các cái luật pháp của Úc nó là độc lập đối với cái quốc hội Anh cũng như là cái hệ thống tòa án của Anh, và đây là một cái sự nhìn nhận cái tư cách độc lập của Úc về mặt luật pháp. Một cái sự kiện khác mà người ta thường gọi là cái cuộc khủng hoảng hiến pháp mà nhiều người cũng có thể bây giờ còn nhớ đó, và nó cũng vẫn còn là cái đề tài tranh cãi về cái vai trò của hoàng gia Anh đó, là cái sự can thiệp trực tiếp vào cái việc bãi nhiệm thủ tướng Gough Whitlam và giải tán toàn thể quốc hội Úc hồi năm 1975 bởi tổng toàn quyền lúc đó là ông John Kerr, người đại diện của nữ hoàng. Vì chính phủ lao động Úc lúc đó không có đủ số phiếu cần thiết của lương viện để mà quốc hội thông qua một cái kế hoạch chi tiêu của chính phủ, thì tổng toàn quyền Kerr sau đó đã bổ nhiệm lãnh tụ đối lập là ông Malcolm Fraser, thuộc đảng tự do, làm thủ tướng lâm thời để mà giải quyết những bế tắc này và chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm 1975. Thì trong cái cuộc tổng tuyển cử đó, ông Fraser đã đắc cử với một cái số phiếu đa số áp đảo. Thì đây chỉ là những cái sự kiện quan trọng mà nữ hoàng đã có trực tiếp tham dự hoặc là thúc đẩy trong cái tiến trình hay là trong cái sinh hoạt của chính trị của Úc nói chung.
Dạ, xin cảm ơn anh. Lúc nãy anh cũng có nói đó là trong cái thời gian mà anh là một người tị nạn đến Úc đó, thì trải qua những cái dịp mà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã đến thăm Úc, tuy nhiên anh không có cơ hội để mà được thăm viếng hoặc là nhìn thấy nữ hoàng từ xa. Thì anh có nhớ trong những cái lần viếng thăm đó thì có những cái kỷ niệm gì đặc biệt không ạ?
Vâng, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã có 16 lần viếng thăm nước Úc từ năm 1954 cho đến năm 2011. Dần những cái dịp kỷ niệm hoặc là lễ hội quan trọng. Tôi có thể đưa ra một vài cái ghi nhớ, như là bà đã khai mạc cái Quốc hội Liên bang Úc sau khi mới lên ngôi. Bà cũng đã đến Úc trong những cái dịp kỷ niệm đăng quang Ngân Khánh và Kim Khánh, rồi kỷ niệm 200 năm thuyền trưởng Cook đổ bộ lên Úc Châu, rồi bà cũng đến khánh thành nhà hát Sydney Opera House, mà người Việt mình vẫn thường gọi là nhà hát con sò đó, khánh thành cái tòa Quốc hội Liên bang mới, rồi khánh thành tòa Thượng thẩm Úc, khai mạc các cái kỳ đại hội thể thao của các cái quốc gia trong khu vực Commonwealth v.v. Nhưng có lẽ cái chuyến viếng thăm được ghi nhận có ý nghĩa quan trọng là vào năm 1986, như tôi nói đó, thì khi mà nữ hoàng Elizabeth ký đạo luật Úc, Australia Act, trong đó công nhận luật của Úc là độc lập, không phụ thuộc vào quốc hội cũng như là tòa án ở Anh. Thì mặc dù những cái chuyến viếng thăm này được nồng nhiệt chào đón, nhưng vẫn không tránh khỏi cái tiếng bất tiếng chỉ, khi mà có nhiều người gọi là cái phe chống hoàng gia đó, thì họ nói rằng những cái chuyến viếng thăm như thế này thì tốn tiền thuế của dân, hoặc là nước Úc không cần có một cái quốc trưởng sống xa mình nửa vòng trái đất v.v. Nhưng mà những cái chuyến viếng thăm đó cũng gây ra cái sự tranh cãi hoặc phản kháng về cái vị trí hiến pháp của Úc. Những người theo cái phong trào Cộng Hòa đó thì lập luận rằng là cái chế độ quân chủ đã lỗi thời rồi. Nó đã sang cách và không đại diện cho một nước Úc hiện đại và đa văn hóa. Cũng như nhiều nhà tranh đấu cho quyền của người thổ dân cũng yêu cầu nữ hoàng phải sửa sai lại những cái lỗi lầm lịch sử và mang lại cái công bằng cho người thổ dân về cái sự thiệt thòi xã hội của họ. Sau chuyến du hành năm 1992, nữ hoàng cũng đã không trở lại Úc cho đến khoảng năm 2000, thời điểm mà nhiều người cho rằng là bà muốn tránh né cái cuộc trưng cầu dân ý về nền Cộng hòa Úc vào năm 1999. Và cho đến năm 2011, bà cùng với phu quân là hoàng tế Philip trở lại Úc trong một cái chuyến du hành mà nhiều người mô tả là một cái chuyến đi giả từ đến xứ miệt dưới của chúng ta, và quả là như vậy, đó là cái chuyến đi của bà cuối cùng đến nước Úc.
Thưa anh, xin quay trở lại với sự kiện nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà sáng nay. Thì thưa anh, người Úc và nước Úc thì có tổ chức quốc tang hay có một ngày nghỉ đặc biệt nào để mà tưởng nhớ nữ hoàng không ạ?
Chúng ta được biết rằng là Thủ tướng Anthony Albanese đã được thông báo về cái sự băng hà của nữ hoàng Elizabeth vào khoảng 1 giờ trước khi mà điện Buckingham Palace công bố tin buồn lúc 3:30 sáng thứ Sáu, tức là ngày hôm nay giờ Úc. Thì Thủ tướng cũng đã có lời phát biểu ngay sau đó, nhân dân Úc. Ông cũng cho biết là ông cũng sẽ cùng Tổng toàn quyền David Hurley sẽ bay sang London dự tang lễ và triều kiến tân vương Charles đệ tam, tức là nhiều người vẫn biết ông trước đây với cái từ là thái tử Charles. Theo tin chưa được chính thức xác nhận đó, ít ra là cho đến cái thời điểm của buổi phát thanh này, thì Úc có thể dành một cái ngày nghỉ lễ để mà tưởng niệm nữ hoàng. Trong thời gian mà từ khi nữ hoàng băng hà cho đến lúc tổ chức quốc tang, thì các quốc gia trong cái khối thịnh vượng chung Commonwealth sẽ thực hiện cái nghi thức tang lễ và tưởng niệm trong 10 ngày. Họ cũng sẽ treo cờ rủ trong cái thời gian đó, trừ cái ngày mà thái tử Charles đăng quang thành vua Charles đệ tam, và cũng những dịp này thì chuông ở các cái nhà thờ Anh giáo cũng sẽ được rung lên trên khắp nơi trên nước Úc như là một cái sự tưởng nhớ đến nữ hoàng Elizabeth đệ nhị.
Cộng đồng người Việt của chúng ta thì cũng không thể nói là mình có một cái sự gắn bó hình ảnh với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị như là những người gọi là người dân Úc mà chính thống đã ở đây từ rất là nhiều đời. Thì thưa anh, theo suy nghĩ của anh thì tình cảm của những người ở trong cộng đồng người Việt mình so với những người dân Anh gốc Anh thì có gì khác nhau ạ?
Vâng, so với những người gốc Anglo-Saxon á, thì đối với phần lớn các cái cộng đồng di dân, đặc biệt là các cái cộng đồng di dân từ những nguồn gốc không nói tiếng Anh đó, thì cái sự gắn bó của họ hay là cái sự yêu chuộng của họ đối với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị nó có thể không có thấm thiết, có thể không có gần gũi như là những cái người gốc Anglo-Saxon chẳng hạn. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là họ không có một cái sự tôn kính hay là không có một cái sự yêu mến hoàng gia Anh và đặc biệt là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, bởi vì bà vẫn luôn là một cái hình tượng, nó biểu tượng cho một cái sự đoàn kết, cho một cái sự như là tôn kính, cho một cái sự ổn định cũng như là cho một cái sự vinh dự mà người ta nói đến, ta nhắc đến khi mà kể đến tên nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Tôi cũng biết rằng là trong cộng đồng người Việt của chúng ta chẳng hạn, hàng năm chúng ta vẫn có nhiều cái nhân vật xuất sắc được ban tước hoàng gia hoặc là được tặng thưởng những cái huy chương của vương triều Anh chẳng hạn, thì đó cũng là một phần cái sự chia sẻ của chúng ta và cái sự đóng góp của chúng ta đối với vương quốc Anh và đối với nước Úc nói riêng, thưa cô.
Dạ thì theo suy nghĩ của rất nhiều người thì tất nhiên ai cũng biết rằng hoàng gia không phải là một tôn giáo và nữ hoàng cũng không giống như là Đức Chúa Giêsu hay là Phật Tổ. Tuy nhiên với một cái sự trị vì lâu dài và ổn định của nữ hoàng trong suốt 70 năm thì có thể nói hình ảnh của nữ hoàng trong tâm trí của rất là nhiều người, mà đặc biệt là những người dân yêu mến nữ hoàng hoặc là yêu mến hoàng gia, đó là một cái hình ảnh trọn vẹn, hoàn hảo, không tì vết, không một khuyết điểm. Và theo anh, đến nay với sự ra đi của nữ hoàng thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoàng gia Anh nói chung và sự trị vì của hoàng gia Anh tại Úc nói riêng ạ?
Tôi có thể nói là tuy hoàng gia Anh không phải là một tôn giáo, nhưng mà người đứng đầu hoàng gia Anh đương nhiên lại là giáo chủ của Anh giáo theo truyền thống. Và cái chuyện này sẽ được tiếp tục khi mà Thái tử Charles lên ngôi với cái vương hiệu là vua Charles đệ tam. Suốt hơn 7 thập niên trị vì vừa qua đó, nữ hoàng Elizabeth là một cái hình ảnh không thể nào xóa nhòa trong cái tâm trí của nhiều thế hệ thần dân Anh cũng như là tại những cái quốc gia còn thuộc vương triều Anh. Dĩ nhiên là một con người thì bà cũng không thể nào tránh khỏi những cái cảm xúc bình thường và cũng có thể có những cái khuyết điểm của một cái con người bình thường. Ví dụ như là người ta thường hay chỉ trích hay là nhiều có những cái lời phê phán đối với bà trong cái vụ công nương Diana chẳng hạn, sau khi mà công nương Diana tử nạn ở Paris cách đây cũng khá lâu rồi, thì trong lần đó thì bà không tỏ ra một cái cảm xúc nó có tính cách nghĩa là nồng ấm lắm đối với công nương Diana chẳng hạn, tức là dâu trưởng của bà đó. Và mặc dù rằng là cái xúc cảm, cái tình cảm của cái người dân Anh đối với công nương Diana là nó vô cùng nó là mạnh mẽ cũng như là rất là thân thiết, nhưng mà nhìn lại thì chúng ta phải công bình mà nói bà đã là biểu tượng cho một cái sự đoàn kết, cho một cái sự ổn định và tôn kính và tự hào của dân tộc Anh cũng như là các thần dân của các cố quốc trưởng, cố quốc vương Thái Bhumibol hoặc là đối với cố Nhật hoàng Hirohito, đối với thần dân của họ. Họ là những người biểu tượng cho một cái vương quyền hay là đúng hơn là cái chủ quyền của đất nước, để tạo được cái sự đoàn kết, tạo được một cái sự gắn kết giữa cái vương quốc, vương triều của mình đối với thần dân cũng như là đối với những cái nước khác. Tuy rằng là Thái tử Charles đã kế vị với cái vương hiệu là Charles đệ tam và người ta cho đến bây giờ cũng chưa biết là ông sẽ đăng quang chính thức vào lúc nào. Nhưng cái sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị thì chắc chắn sẽ để lại một cái khoảng trống rất lớn cho cái người ngồi lên cái chiếc ngai vàng có lịch sử lâu đời nhất như thế này. Và có thể rằng là nó cũng có thể sẽ thúc đẩy hoặc là tác động đến cái tốc độ và cái tiến trình vận động cho một cái nền cộng hòa của Úc, thưa cô.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin trân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.